Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 28, thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ mình đọc tiếp cái bài ngày hôm qua phải không? Đang nửa chừng đó. Cái vụ mà ông thầy, ông mới xuất gia đó. Rồi ông đòi đi vô rừng, đòi thượng vô rừng ở. Thượng hỏi con vô rừng chi? Đó. Rồi cái thầy trả lời cũng được, cái hòa thượng mới phân tách cho thầy biết. Chú và đẻ, con sư thì đẻ trong ngoài phố Tàu, lớn lên trong phố Tàu, buôn bán làm ăn trên đó, tu tập thiền cũng đó. Vì vô đừng làm chi? Ngài Ujjotika đó, ngài cái tâm tánh của ngài khác, thích trầm lặng, thích sổ sống chỗ cô độc rồi vậy đó. Còn sư là không được. Cái tánh của sư là muốn ở cái chỗ mà ồn ào phố chợ, nó vô trong rừng làm gì? Với là cái chính là phát triển cái pháp hành. Ở đâu mà phát triển được pháp hành là mình tập thôi, ở ngoài chợ cũng được, ở trong rừng cũng được. Thì người ta mới đặt câu hỏi là đã biết như vậy rồi mà sao mà sư thầy còn xin hòa thượng đi vô trong rừng. Thì thầy trả lời: có lẽ lúc bấy giờ đức tin của tôi rất mạnh, mạnh hơn trí tuệ, nên nghĩ rằng phải sống trong rừng là nơi trú xứ thích hợp cho một vị tỳ khưu. Thầy, cái trong tâm thầy cứ nghĩ là hễ mà mình là ông sư là mình phải ở trong rừng. Ở trong rừng, ở dưới cội cây hay là theo kinh sách nói sao vậy là thích như vậy thôi. Cái hình ảnh đó, nó ấn tượng. Tôi nhớ có một năm, có một vị ngài hòa thượng Vandita đó, cái chỗ trung tâm của ngài đông quá, cái ngài mới cho 7 người ngoại quốc đi vô trong cái khu rừng á, chỉ có kể cái chao tang cái làng đó. Rồi có một sư Tích Lan đó, ông đi theo trong nhóm đó, ông cứ ra ngoài gốc cây ngồi à. Cái tụi này mới hỏi tại sao sư không vô trong ngồi bên ngoài này, nó cứ rắn rít rồi vậy. Ông nói sao tôi ngồi đây, tôi thấy các sư đi tới đi lui, cái hình ảnh mà chư tăng mặc y mà đi trong rừng đẹp quá, ngồi cứ dòm hoài cũng không hành thiền. Cứ ra ngồi dòm các sư đi tới lui, bởi vì cái chùa nó nằm ở trong rừng, rồi đôi khi các sư ở ngoài phố, ngoài ruộng đi vô hay là trong này đi ra này vậy đó. Rồi ông ngồi ông nói cái hình ảnh mà chư tăng mà đi trong rừng thấy đẹp quá, rồi ông cứ ngồi dòm hoài. Con nghĩ có lẽ bước bây giờ đức tin của tôi rất mạnh, mạnh hơn trí tuệ, nên nghĩ rằng phải sống trong rừng nơi là trú xứ thích hợp cho một vị tỳ khưu. Hòa thượng ngược lại biết lúc tôi còn nhỏ, biết luôn cả gia đình tôi, hiểu tâm tánh của học trò mình. Nhưng sau đó đức tin bớt dần, tôi không còn đòi vô rừng nữa. Thầy nói tâm tánh và quá trình tu niệm của tôi rất thích hợp nơi trú xứ ồn ào, và sau đây là một ví dụ. Thầy nói là tôi thích ở cái chỗ ồn ào vậy lắm. Đúng là cái chỗ ồn ào là thích hợp cho cái pháp thực tập của tôi đó. Hồi xưa là có một cái chú đó là sư quen, lâu lâu ghé lại chú làm thị giả. Bây giờ con trai của chú cũng đang tập thiền đây này. Thì chú nói ông Tejaniya này đó, sư có biết không, hồi trước mà ông còn làm cư sĩ á, mỗi lần mà ông tới gặp hòa thượng Sư Minh, là hòa thượng Sư Minh giới thiệu với tất cả mọi người, ông này là kinh nghiệm Phật pháp ngoài chợ. Chỉ thầy tên Nia này thầy mình nói, ông này kinh nghiệm Phật pháp ngoài chợ. Tâm tánh và quá trình tu niệm của tôi rất thích hợp với nơi trú xứ ồn ào, và sau đây là một ví dụ. Ở chỗ đông người, tâm của đa phần hành giả thường bị sao lãng vì ngoại cảnh, ngược lại tâm định của tôi rất mạnh. Khi tới chỗ đông hay khi có ai đến thăm là tâm tôi hướng một cách máy móc tự động vào bên trong, hướng vào quan sát chính tâm mình chứ không theo đối tượng bên ngoài. Đó là lý do tại sao trong cái buổi mà đi ăn vừa rồi đó, thầy khuyên nói này, ráng cố gắng làm sao mà mình thích thú để mình quan sát bên trong của mình, quan sát trong tâm của mình. Thầy nói khi mà mình thích thú mà mình quan sát được trong tâm của mình thấy tâm mình nó nghĩ cái gì, nó phản ứng thế nào, nó bàn, nó lụng kích như thế nào mà mình thích thú trong đó, pháp hành mình bắt đầu nó tiến bộ đó. Vì vậy thầy nói rằng tôi rất là thích thú quan sát vào bên trong tôi. Đây là thói quen tôi có từ lâu và bây giờ trở thành tự nhiên không ráng chi cả. Khi có người đông hay vào chỗ nhiều người, tôi chánh niệm về chính tâm mình. Và nếu để tâm buông lung nguy hiểm sẽ đến ngay. Không bao giờ dám để tâm buông lung khi mà vô chỗ đông người. Lý do như vậy, từ khi hiểu rằng chỉ có thiền tập quan sát tâm hàng ngày, bây giờ là tại sao mà có được cái thói quen như vậy, thì thầy giải thích. Tại sao mà đi vô cái chỗ đông người là tự nhiên tôi duy trì chánh niệm. Từ khi hiểu rằng chỉ có thiền tập quan sát tâm hàng ngày, suốt ngày, để biết những gì xảy ra trong tâm mới thoát ra khỏi trầm cảm, thiền tập trở thành chuyện quan trọng nhất, ưu tiên số một trong cuộc đời của tôi. Từ lúc tôi hiểu rằng mà nếu như mà tôi không tu niệm mà tôi sẽ chết, tôi thoát ra được trầm cảm là nhờ cái sự tu niệm, nhờ thiền tập, thiền tập trở thành cái là ưu tiên số 1 trong cuộc sống của tôi. Mặt khác, tôi phải buôn bán giao thiệp với khách hàng ngoài chợ, đa số là bọn tứ chiến giang hồ. Thầy nói dân ngoài chợ là ghê lắm, nó buôn bán, nó tới, nó lừa, nó lọc, nó làm đủ thứ trò. Thầy kể ra nhiều chuyện lắm, nhưng mà thầy nói từ lúc mà tôi hành thiền đó, nó lừa tôi không có được. Nó lừa ai thì lừa được, nhưng mà tôi không được. Cho đến nỗi mà nó đồn ầm ra rằng, nó nói không biết thằng này nó tu nó có cái pháp gì nguy hiểm lắm, đừng có vô, đừng có ăn cắp của nó. Thầy nói ngộ lắm à. Tự nhiên nó vô mà mình dòm mặt, nó đi lấy của ai không biết, mà nó tới nó gặp tôi cái bắt đầu nó sợ tránh chỗ khác. Thầy kể con cái bà đó đó, bà vô cái bà thấy thầy đang bận đó, cái bà lại bà lấy một khúc vải, bà lấy một khúc vải mà thầy bán áo sơ mi đó, áo sơ mi đàn ông á, lại lấy khúc vải rồi cái lại lấy khúc vải mà sao mà nó trong khi nó đợi đông đúc cái thầy cũng ai để ý, nó lấy khúc vải bỏ đi hồi nào ngay. Rồi thôi thôi sẽ xong, coi như mất rồi phải không? Như vậy mà không này, nó đem trả lại cho thầy đây này, mà đem trả lại cách sao? Cái con bữa đó nó đem tới, thầy nói tôi thấy nó uống khúc vải, tự nhiên tâm tư nghĩ rằng mới hồi chiều ngày hôm qua ra mình khúc vải này là mình đã sắp cái chỗ đó bị con thầy này chánh niệm mà ông làm cái gì là ông hay biết à? Hồi nãy khúc vải đó bây giờ tại sao nằm trong tay bà này mà ông thầy làm thinh không nói gì trần? Giờ tới phiên nó tới nó nói. Nói cái khúc giải này đó tôi mua rồi mà tôi lộn, bây giờ chú cho tôi đổi lại. Cái thầy dòm mặt, cái thầy hỏi đó, mua hồi nào? Cái bà nói tôi mua hôm qua. Cái thầy giả bộ thầy hỏi thêm một câu nữa, biết ăn cắp rồi đó, chắc chắn rồi đó. Cái thầy hỏi giá nhiêu tiền? Cái nó nói giá tiền là thầy biết chắc rồi. Hỏi dòm cái mặt nó là thầy nói là biết chắc chắn là nó lấy của mình. Mà cái thứ hai nữa là mình hồi hôm á là mình sắp cái cục giải này nó nằm góc kia mà tại sao bây giờ nằm tay bà này? Thầy nhớ rất là rõ ràng. Cho thầy nói đưa đây, tôi đối cho. Khi thầy cầm ra thầy để ôm ngực thầy nói, tôi nói cho bà biết nè, tôi chưa kêu cảnh sát bắt là may đó, mà lại bằng cấp của tôi đó. Cái nói đâu tôi ăn cắp đó. Thầy dắt bà ngay tới ngay cái chỗ đó, là chỉ cái chỗ đó phải không? Bà lấy khúc giả chỗ này phải không? Chịu thua cũng ngắt không dám nói gì nữa. Đấy, khi mà mình có chánh niệm, mà mình tu mà mình có chánh niệm, để cái gì ở đâu nó rõ ràng, nó minh bạch, nó sáng trong tâm mình giống cái máy vi tính vậy. Thầy nói hồi trước mà tôi mà buôn bán mà tôi không có tu hành á, khi khách tới nó hỏi chú có vải là có sự, thầy nói mình suy nghĩ không biết có không nữa. Cái nói thôi được, đứng ra đây tôi chạy vô tôi kiếm. Ông nói mình chạy vô kiếm lát đi mất tiêu luôn, tại mình kiếm ra nó đợi mà mệt muốn chết luôn à, đợi hoài không được tôi bỏ đi luôn. Mà thầy nói nhớ trước nó quên sau, nó rụt đầu rụt đuôi. Còn khi mà mình duy trì chánh niệm á, mình tập mà mình buôn bán mà mình có tu hành á, ông nói đâu vào đó, nó làm như nó có cái máy vi tính trong đầu cho mình, không bao giờ lẫn lộn cái gì hết trơn. Bởi vì do đó mà ông nói khi mà trước khi tôi đi tu, tôi rất là tin tưởng cái pháp hành này, vì vậy mà tôi mới nói đây là con đường tôi phải chọn, tôi không thể nào là sống với bà xã tôi được, vì cái con đường này của tôi nó quá rõ ràng, và nếu mà không có cái này là tôi sẽ chết. Tôi trầm cảm rất là nặng tới 3 năm mấy 4 năm luôn, mà nhờ cái phương pháp hành này mà tôi thoát ra được. Ở chỗ đông người tâm đa phần bị sao lãng ngoại cảnh, ngược lại tôi cái chỗ đông người là tôi chẳng chánh niệm. Thì khi hiểu rằng chỉ có thiền tập quan sát tâm hàng ngày mới thoát ra khỏi trầm cảm, thiền tập trở nên là cái chuyện quan trọng nhất, ưu tiên số 1 của đời tôi. Mặt khác, tôi phải buôn bán giao thiệp với khách hàng ngoài chợ, đa số là bọn tứ chiến giang hồ. Khi họ đến là tôi phải quay vào chính mình quan sát tâm, không thì khó khăn sẽ ập tới đấy. Nó thế nào cũng quýnh lộn quýnh lão, là chửi lộn chứ làm. Mà thầy nói lúc đó không có muốn, tâm nó không muốn làm cái chuyện đó, thành đặt phải chánh niệm cho thiệt dữ. Gặp họ tôi thấy ngay nguy hiểm nên quay trở vào trong tự vệ. Không phải chỉ có khách hàng thôi, mà ngay cả những người buôn bán với nhau cũng nhiều lúc làm tôi nổi điên vì những lời chọc phá của họ. Thầy nói hồi xưa là tôi đi chọc tụi nó, mà bây giờ nó trở lại chọc tôi. Tại vì thấy tôi hành thiền, mà nó hỏi hành thiền gì cái nó phá, nó chọc là tôi nổi điên. Mà thầy nói rằng nhờ nó chọc như vậy mà tôi không dám nhắm mắt ngồi thiền, dám nhắm mắt tôi mở mắt à. Thầy ra mở mắt là cái sở trường của tôi đó, mở mắt mà duy trì chánh niệm, bởi vì mình nhắm mắt nó lại nó phá mình nổi điên sao? Quá mình tu cái chó cái gì đó nó lại phá chọc vậy đó. Thầy nói mở mắt à. Giao tiếp như với người khác, giao tiếp với bọn này ngoài chợ là như đùa với chó, gặp lúc nó đang sân thì thế nào nó cũng tát cho mình. Thầy nói vậy, nghĩa là toàn cái người mà khó khăn không. Hoàn cảnh chung quanh không phải lúc nào cũng yên ổn, có những trạng huống làm cho mình muốn điên lên được, phải tu để giữ tâm cho quân bình. Hồi trước gặp người tâm tôi rất chánh niệm để tự vệ, còn ở một mình thì tôi không tu rốt ráo bao nhiêu. Ông thầy nói, hễ mà tôi gặp, tôi ra chỗ đám đông là tự nhiên tôi chánh niệm, bởi vì cái thói quen của tôi là phải tự vệ. Ra tới đám đông là tôi chánh niệm, nhưng mà ở mình cái tôi không tu rốt ráo. Bây giờ tôi hiểu một điều khác, không gặp ai mình cũng tu để tăng cái lực của tâm, ở thế sẵn sàng đối đầu khi gặp chuyện. Bây giờ tôi hiểu khá hay. Mình gặp người ta mình phải duy trì chánh niệm rồi, và ngay cả khi mình ở một mình đó, mình cũng phải làm một cái gì, mình cũng duy trì chánh niệm để tăng cái lực tâm mình lên. Còn nếu như mà mình không duy trì chánh niệm, không tăng lực tâm mình lên đó, nó không có sẵn sàng, tới đó nó trở tay không kịp. Vì vậy lúc còn cư sĩ ở một mình, tôi tập chú tâm vào đầu các ngón tay, chú vào cho đến khi nào chỉ ghi nhận cảm giác của hai ngón mình hướng tâm vào và các ngón khác mờ đi, và tiếp tục làm cho hết bàn tay. Thì nó ở đâu thì cũng vậy đó, hai ngón tay đụng như này, chú tâm vào đó, chú tâm một lát hai ngón tay đụng rồi ông đấy hết, chỉ còn để ý cái này, còn ba ngón còn lại là không biết, rồi cứ tiếp tục làm hoài như vậy. Hết chỗ nào thì chú tâm thì chỗ đó biết rồi. Đó, đi cũng vậy, thầy nói đi là chú tâm một chân á, một lát là thấy đi một giò, bên kia không có, cái chân chim bên này bước có một giò đi vậy thôi. Tôi không bao giờ để tâm nghĩ vẩn vơ, đó là trạng thái tâm si, luôn luôn tập cho tâm chú vào một bất cứ một đối tượng nào. Hỏi, chú vào một đối tượng để có định tâm, phương pháp này có lợi gì cho việc thực tập truyền tứ niệm xứ theo lời hướng dẫn của thầy thì không chú tâm mà. Mà sao mà thầy nói là chú tâm này, thầy dạy là thầy nói rằng tôi mà ngồi yên là tôi không bao giờ để tâm tôi đi lang thang, mà tôi luôn luôn tôi chú tâm vào một cái gì đó. Mà chú tâm là lợi ích gì, tại vì mình đang tập truyền tứ niệm xứ mà. Rồi thầy dạy đừng có chú tâm mà sao mà bây giờ ông nói chú tâm. Trả lời, cần phải tập tâm luôn để tăng thêm sức mạnh cho tâm, giữ cho nó được cái thế an định và quân bình. Khi tâm yên, mình sẽ học hỏi. Có thể sử dụng hai phương pháp thiền tứ niệm xứ và Samatha thiền định luân phiên. Tôi sử dụng thiền Samatha một cách khôn ngoan để hỗ trợ cho sự phát triển thiền tứ niệm xứ. Thầy thực sự nói rằng khi mà mình biết rồi đó, là mình sử dụng cái này để hỗ trợ cho cái kia. Chứ không phải là mình nói bây giờ mình tập thiền tứ niệm xứ, mình bỏ thiền định, không có đâu. Nếu mà mình giỏi, mình biết, mình nên tập cả hai cái nào nó cũng hỗ trợ cho nhau. Trong đời sống hàng ngày có những trạng huống mà xúc động trào lên rất nhanh, phiền não ùa thật tới rất là mạnh, không có thì giờ để học hỏi gì, trong khi câu chuyện làm ăn mình phải giải quyết ngay. Để cho phiền não lôi mình đi sẽ vô cùng tai hại, nên những trường hợp khẩn cấp như thế, tôi bắt tâm chú vào bất kỳ một đối tượng nào giúp tâm yên ổn để mình xử lý câu chuyện trước mặt. Sau này nhớ lại, nhờ có chánh niệm chúng ta sẽ rút bài học. Thầy cũng nói là tôi trong mà khi mà buôn bán làm ăn nó gặp nhiều cái tình huống rất là nguy hiểm. Nếu mà mình không có định tâm á, là mình bị phiền não nó lôi mình đi, là mình xử lý, mình sẽ phản ứng một cách rất là hồ đồ và tạo ra rất là nhiều cái khó khăn. Không bao giờ trong câu chuyện làm ăn phải giải quyết ngay cái vấn đề trước mặt này, mà tâm của mình lúc bây giờ nó rất là chấn động thì phải lấy một cái đối tượng nào để chú tâm vào đó. Để cho phiền não lôi mình đi sẽ vô cùng tai hại, đi những trường hợp khẩn cấp như thế, tôi bắt tâm chú vào bất kỳ một đối tượng nào giúp tâm yên ổn rồi, sau đó nhớ lại, mình sẽ rút bài học. Sau đây là một trường hợp xảy ra lúc tôi buôn bán ngoài chợ, đang bàn tính chuyện làm ăn với một hai người, tự nhiên tôi nổi sân vì có người nói một câu ngu xuẩn. Biết đang bực bội, tôi vội chú vào một đồ vật trên mặt bàn và biết mình đang nhìn nó. Chừng 2 phút là tâm lắng xuống ngay. Khi chú ý nhìn, tôi quên hết những người xung quanh và không còn lưu tâm đến họ nữa, chỉ lo cho tâm tôi thôi. Cũng như vậy, khi đang ăn với những người khác, nếu có chuyện bức xúc, tôi quên những người ngồi bên bàn, chỉ chú vào cái gì đang ăn, chánh niệm về vị và tâm thân. Thầy sư nói rằng là đang nói chuyện như vậy, tự nhiên nó chọc mình nổi sân. Mà bây giờ nếu mà mình nổi sân á, thì sẽ là lộn xộn, bởi vì nó nói những câu ngu xuẩn quá mà không biết làm sao. Ông nói bây giờ thì dòm cái ly trên mặt bàn, ví dụ thấy cái ly trên mặt bàn, thì chú vào đó. Nhìn vào đó và tôi biết mình đang nhìn. Khi mà tôi chú vào như vậy là tự nhiên tâm nó lắng xuống, gần như tôi bỏ những người xung quanh, tôi không có để ý nữa. Khi tâm tôi vô đó rồi là tôi không để ý những người xung quanh nữa, quên hết những người xung quanh. Cũng như vậy, khi đang ăn với những người khác, nếu có chuyện bức xúc, tôi quên những người ngồi cùng bàn, chỉ chú vào cái gì đang ăn, chú vào chánh niệm về vị và tâm tham, bỏ quên mấy người xung quanh. Vì đã có thói quen thực tập từ lâu nên chỉ cần 1-2 phút là tâm lắng ngay. Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi 1-2 phút ấy, nếu thực tập thuần thục, định tâm mạnh, tâm yên, suy nghĩ ngừng lại tức thì, Sau đó lúc rỗi rảnh nhớ lại, mình sẽ tìm xét tại sao lúc ấy tâm mình sân, tâm sân bùng lên như thế. Ông thầy cũng nói là trường hợp khẩn cấp này, phải giải quyết cái đã. Giải quyết xong rồi bây giờ sau này mình nhớ lại hồi đó tại vì sao mà cái người đó vô nói cái gì mà mình nổi sân như vậy. Lần sau là mình phải để ý để mình xử lý cái vấn đề. Tôi nhớ lúc còn cư sĩ định tâm tôi khá mạnh, bất cứ đi đâu tôi cũng có thói quen giúp tâm, duy trì chánh niệm rồi học hỏi, không để tâm đi lang thang. Nhờ cứ tiếp tục chánh niệm như vậy, tâm tích lũy được sức mạnh, nó có khả năng làm tâm yên trong một khoảng thời gian rất ngắn bằng cách hướng vào một đối tượng cố định nào đó. Tôi làm điều này mà mắt vẫn mở bình thường và làm với bất cứ đối tượng nào, nên ở ngoài nhìn vào không ai biết tôi đang thiền để giữ tâm yên ổn. Khi giao tiếp làm ăn buôn bán, nếu tâm chấn động, tham sân phát sanh, không thể nào ngồi đó nhắm mắt lại để chấn chỉnh tâm được. Ông nói mình đang buôn bán làm ăn, mình tính toán với người ta rồi bây giờ tâm mình chấn động cái mình nhắm mắt à? Mình nhắm mắt sao được? Không thể nào mà mình nhắm mắt mà mình giữ tâm mình yên ổn. Phải mở mắt mà giữ tâm mình cho yên bằng cách chú vào một cái đối tượng như hồi nãy thầy tả đó. Nếu mình nhắm mắt, đối thủ biết mình đang bị dao động sẽ tấn công tiếp. Đây là đòn tâm lý mà ai cũng phải biết, không để cho đối thủ thấy mình đang mất bình tĩnh, rất dễ biểu lộ nơi hai bàn chân. Hồi nãy là cái sự mất bình tĩnh đó, nó tất cả nó có thể là che đậy được, nhưng mà có một cái mà mình không thể che đậy được là hai bàn chân của mình. Khi mà mình chấn động tâm mình mất bình tĩnh là cái chân mình tự nhiên nó co lên như này đó. Vì vậy mấy cái ông mà ngoại giao đi dài hết trơn à, thành không ai thấy chân ông á. Cái tay cái mặt mình có thể kiểm soát nó được mà cái chân là không có làm được. Thế mà dao động là chân tự nhiên nó bật lên. Làm ăn buôn bán nếu nổi sân mất bình tĩnh mình sẽ thua người ta đấy. Thầy nhớ lại một người khách hay đến mua hàng, y là một tay khôn lanh mưu lược, cho thầy đo dán nhiều trận. Thầy bị thầy chây ép rất là nhiều lần. Một thời gian thầy nhờ thiền tập thấm bớt tham, có chánh niệm và trí tuệ nên thầy lật ngược thế cờ. Nhờ tâm yên sáng, thầy thấy hết những gì y làm, những gì y muốn trong đầu. Ví dụ thầy để ý khi đến mua hàng, y hay lấy ghế ngồi và xếp bằng trên đó, gặp chuyện khó xử đùi bên trái rung lên, tâm chú vào đó, tức thì tâm của y lắng xuống rồi tiếp tục bàn chuyện làm ăn một cách khôn ngoan, sao chứ có lợi nhiều về mình. Ông thầy thường xưa ông nói trong cái đám khách hàng tôi thấy có một cái ông đó là ông ghê lắm, đó là nó rất là mưu lược, nó là tới là khôn lanh ghê lắm, nó nói qua nói lại rồi cuối cùng nó cũng lật mình được. Nó lật là nó trả giá, trả mắc, trả rẻ rồi sao đó. Rồi bây giờ đó, tại vì đây là một cái đối tượng rất là lợi hại, thành ra tôi khi mà tôi tu hành mà có thiền tập có trí tuệ rồi đó, cái người này vô là tâm tôi rất là giữ gìn, rất là chánh niệm, rất là miên mật, và tâm rất là sáng để mà xử lý với nó. Thì ông nói để ý tại vì sao á mặt này á nó dễ lật mình, là bởi vì á khi nào mà nó tới mà nó bàn chuyện làm ăn với tôi là leo ghế ngồi ngồi xếp bàn đó quý vị, leo ghế mà ngồi xếp bàn đúng không? Cái chân bên trái là hễ khi nào mà có chuyện mà lộn xộn là cái chân bên trái nó rung, ôi dục chân kia này là nó chú hết vào cái chân bên trái. Thì giống giống tôi bóp bóp tay với tay, bây giờ tôi học rồi tôi mới hiểu này. Tại sao mà nó giữ được tâm yên là tại vì nó ngồi cái đùi nó bên trái nó rung lên, tâm chú vào đó, tức thì tâm y lắng xuống rồi tiếp tục bàn chuyện làm ăn một cách khôn ngoan. Biết y làm như vậy theo quán tính, tôi biết rung đùi như vậy nên tôi hiểu cái chuyện gì xảy ra. Vì vậy lần sau đó khi mà đang bàn như vậy bắt đầu đùi nó rung là ông biết nó chấn động rồi. Ông thầy lấy tay đè cái đồ thua nó la rùm rùm. Ông nói cứ dòm tôi biết à, cái đùi mình dập chấp nhấp nhấp vậy là nó đang chấn động. Thì nó chấn động tôi mới lấy tay đè nó càng chấn động nó càng tức nữa. Thầy thấy hiểu nên khi thấy đùi của tên này rung bèn đùa với ta với y bằng cách đưa tay đè đầu gối mắc chỗ cho tâm tựa, hắn bức xúc nóng nảy lộ ra ngoài tâm lẫn lộn nên không tài nào tên hơn ông thầy được. Ông mà cũng nói mình khi mình tu mình rất là sáng. Khi mà một cái câu chuyện xảy ra lúc đầu mình thua một lần hai lần thôi à, còn tới khi mà tâm mình nó sáng rồi dò mình biết gọi là toàn cảnh cái gì đó đang xảy ra. Thì cái này là nhờ cái sự tu niệm không? Cái này là tôi không bao giờ mà ăn nó được, nó vô nó buôn bán làm ăn nó lật mình không à, mà khi mà mình tu rồi đó là tôi để ý rất là kỹ nó, do đó mà tôi lật nó lại. Thân tâm có mối liên hệ khá chặt chẽ, khi tâm chấn động thường lộ qua hành vi cử chỉ bên ngoài như nói lắp bắp đi nhanh, tay gãi đầu liên miên. Khi có nhiều người đó, sư có một bạn ấy, quý vị, khi mà nó có chuyện gì mà nó không vui á, hay là nó có chuyện mà gọi là mình hỏi nó nhiều câu mà cái mà nó khó xử, nó không biết giải quyết sao á, thò tay cứ gãi cổ, gãi vậy. Tôi nói sao ông có làm không? Để quay, gãi rồi cái thò tay bóc chút đất thả cái bịch rồi lúc đó mới nói à. Cái tật gì kỳ vậy? Cái sư để ý thì thấy gãi hoài, cái sư chọc á, cho nên sư nói đó nội đó, ai nữa gãi canh què quá, canh ngừng lại, canh nói không được luôn, thò tay gãi cào vài cái đen thui cái thò tay cũng có dục cái tục đó, lúc đó bắt đầu nói được. Có nhiều cái thói quen là ngộ ha. Thân và tâm có mối liên hệ khá chặt chẽ, khi tâm chấn động thường lộ qua hành vi cử chỉ bên ngoài như nói lắp bắp, đi nhanh, tay gãi đầu liên miên. Nếu chú ý vào những tác động này của thân sẽ giúp tâm yên, lấy lại sự bình tĩnh. Cái thân mà nó làm như vậy là tại vì nó tâm nó đang bức xúc, thành ra cái sự mà những cái hành động bên ngoài như vậy giúp cho cái tâm nó yên xuống. Những người lái xe đi đường xa thường nhai trầu, nhai kẹo, chai kẹo cao su đó, nghe nhạc tâm chú vào đó và bớt chán. Ở Mỹ chán nản vì đường xa là lý do chính để người ta bỏ nghề xe tải. Ở bên Mỹ cái người mà lái xe tải là cái người rất là có tiền. Bởi vì khi mà một cái chuyến hàng mà nó chở đi xuyên bang, nó đi từ chỗ này tới kia đi mất mấy chục tiếng, đó. Lái xe đi miết. Ví dụ như nó có một cái chuyến rau cải chẳng hạn, rau nó tới ở bên miền Tây Cali, bây giờ nó phải chở đi New York, là quý vị đi gần 2 ngày 2 đêm. Sáng là 6 giờ sáng đi, miết tới 6 giờ sáng hôm sau, 6 giờ chiều hôm sau mới tới, đúng gần 48 tiếng đồng hồ đó. Thì trong khi mà đi như vậy, đi được một chuyến như vậy về rất có tiền, nhưng mà không ai dám đi hết trơn, là bởi vì nó rất là khổ cực lắm, rất là mệt mỏi, bởi vì nó tâm nó phải thức suốt ngày, mà khi mà nó tới đó là nó kết ước là phải làm thế nào mà để cho cái bó rau này tới thành phố New York là mấy ngàn dặm cách đó là phải tươi, tại vì tụi nó trong nghề nghiệp nó biết rồi. Vì vậy những cái người mà nhận những cái này nó rất là cẩn thận, nó lựa đàng hoàng tử tế, nó không dám lệ người trẻ ngủ một cái là chết. Cái xe tải nó rất là lớn, cả trăm ngàn đô chứ đâu biết sao. Thành ra nó cái đây là cái chuyện mà xảy ra bên Mỹ, nó rằng bởi vì người lái xe đi nó chán nản quá trời vì đường quá xa, đó là lý do mà không ai muốn làm hết trơn vì nó trả rất là mắc. Rồi còn những họ nói có những cái chuyến đi lên trên miền Bắc, ví dụ ở xứ Canada, xứ lạnh đó. Quý vị tưởng khi mà mình rờ cái thành xe mà nó nóng ha, thì mình phóng tay chứ gì. Mình đứng người mà lái xe mà đi những vùng miền đông mà lạnh như vậy, rồi họ nói rằng khi mà nước đá mà lạnh như vậy mình thò tay nó cũng phóng ra. Thành ra khi mà mở cửa là luôn luôn đeo găng tay, không dám là đụng cái cánh cửa, là bởi vì nó quá lạnh. Vì vậy mà và đường cái điều kiện cái đường xá nó rất là nguy hiểm. Thành ra những cái người mà lái xe đi những đường này là đòi hỏi cái đầu óc của họ phải là cứng cỏi, phải can đảm ghê lắm. Còn tôi rất là căng thẳng. Ngay cả một chuyện thông thường như tôi để cái ly trên bàn này sau khi uống nước xong, tại sao để chỗ này mà không dứt vào chỗ, không qua một chút qua một tay trái? Bị thầy đang nói rằng là thân và tâm có những mối liên hệ khá chặt chẽ, khi tâm như thế này thì thân nó như vậy, kia nọ rồi vậy đó. Thì thầy nói rằng là những người mà đi xa đường xa đó, người ta thường có phản ứng bằng cách để khỏi chán nản, ta nhai trầu, ta ăn uống rồi vậy đó. Thì thầy nói rằng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình cũng vậy, cái tâm của mình nó đã quy định, nó đã tính toán trước cái trơn rồi, tất cả những cái gì mà mình cần làm. Vì vậy mình làm một cách theo quán tính, nhưng mà trong đó tâm nó đã tính rồi. Ví dụ một chuyện thông thường như tôi để cái ly trên bàn này sau khi uống nước xong, tại sao tôi để chỗ này mà không nhích qua một chút, hay là nhích qua một chút rồi để bên tay mặt và để tay trái? Tất cả đều phát sinh do một hay nhiều nguyên nhân nào đó, nhưng mà vì tâm si chúng ta không nhận ra được thôi. Thầy Sương nói khi mà tôi người ta dâng cái ly ấy, là tôi, cái tâm của tôi nó biết phải để chỗ nào. Nếu mà ví dụ như để chỗ này thì nó vướng cái tay chẳng hạn, mà để bên này thì quá xa, để bên kia quá gần chẳng hạn, thì nó tính rất là dữ. Khi mà họ đưa ly nước mình là tâm bắt đầu nó tính, và khi mình để xuống là cả một cái diễn trình trong này nó làm việc rất là dữ. Nếu chúng ta thực tập mỗi hành vi cử chỉ của thân ta đều quan sát kỹ, ta sẽ tò mò đặt câu hỏi tại sao tâm làm như thế. Bạn biết ta hay không, tâm vẫn sinh hoạt theo chiều của nó. Thiền sư nói rằng là nếu mà mình quan sát hoài mình sẽ thích, mình rất là thích tại sao mà nó làm như vậy. Tại sao tâm mình nó bắt mình làm như vậy? Tại sao không làm cách khác mà làm như thế này? Vân vân và vân vân. Thưa Thầy, chính vì tò mò muốn hiểu tại sao và khi hiểu ra tâm thích thú trong thiền tập có phải như vậy không? Cái sự tò mò này đã đưa đến sự thích thú, có phải như vậy không? Thầy sư trả lời đúng như thế. Khi bạn hiểu ra tại sao tâm làm theo cách này hay cách kia, nghĩa là cái tâm mình nó ra lệnh cho thân làm cái này làm cái kia, tại sao như vậy, là điều đó rất quan trọng. Khi bạn hiểu ra tại sao tâm làm theo cách này cách kia, tức là bắt cái thân làm theo cách này cách kia, thì điều đó trở nên quan trọng. Nó trở thành niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống đó, bởi vì mình hiểu rồi, hiểu cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào và nó ra lệnh cái thân mình làm cái chuyện gì. Khi đã hiểu tại sao rồi, điều cần làm sắp đến là nên hay không nên. Khi bạn đi trước cái tâm của bạn, bạn biết rằng là tâm sắp sửa làm cái gì, lúc bây giờ nó sẽ đặt câu hỏi nên hay không nên. Nói chuyện nên không nên mà vừa rồi đó, mình trong khi mà quý vị đang sắp sửa mà đi một nhóm Việt Nam mình đi xe đôn đó, thì sư ở trên phòng đang chuẩn bị cái bài pháp thì sư nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa thì sư nói vô đi, nhưng mà không ai trả lời hết trơn á. Thì sư ra, sư mở cửa thấy sư Tích, sư ngày sư nhà sư người Tích Lan. Cái ông hỏi sư, ông nói ông hỏi tôi không biết ai đi mà mình đi có được không, mình đi tức là nói về nhà sư được. Nói được chứ, sư cứ đi đi, có sao đâu. Cái ông chạy xuống, ông chạy ầm xuống dưới, ông tính đi theo đoàn. Thì ông xuống tới nơi rồi cái không biết có đi không nữa, sư không được rõ. Nhưng một lát thì thấy đèn mở trong phòng, ông cái sư lại, sư gõ cửa. Sư nói ủa sao tôi nghe sư nói là sư đi theo đoàn, sư đi coi để bên đền sư đó không mà. Cái ông nói tôi xuống rồi, nhưng mà tôi thấy rằng hai xe, một xe người Việt Nam ngồi với nhau, rồi một xe người Đại Hàn không à, mà hỏi bên nào làm như họ cũng chấp nhận tôi. Tôi nói thôi, tâm tôi nghĩ nên hay không nên, đi đền Sư Đa Công là cái chuyện tốt này đó, nhưng mà mình nên đi không nên, mình đã có mà sắp xếp với người ta đâu mà tự nhiên mình nhảy lên phút cuối cùng mà mình đi lợi ích cái gì đó. Ông nói ngay từ lúc khi mà tôi thấy cái cảnh đó rồi là tự nhiên trong tâm tôi nói thôi đừng đi nữa, đi là rất là đúng đó, đi thăm tháp, đi viếng tháp cái buổi tối này là rất là đúng, nhưng mà mình không nên đi. Không nên đi là bởi vì mình không sắp xếp, mình nhảy lên mình đi như vậy rất là kỳ cục, không được, làm phiền cho cái nhóm. Mà những cái vụ mà đi đền rồi như thế này đó, sư cũng thấy điều đó rõ ràng á, là khi mình đi tới đó tâm mình nó rất là chấn động. Tâm mình chấn động mà bây giờ đây là những cái lúc mà người Myanmar họ đi rất là đông, họ chen lắm khủng khiếp lắm. Mình đi không biết được thấy được cái gì à. Sư chưa bao giờ đi mà sư nghe người ta tả là sư biết là nó chen lấn và rất là ồn ào náo nhiệt. Thành ra mình đi cũng là xin lỗi ngửi mùi mồ hôi với là đạp chân nhau thôi à, chứ cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Đó, nhưng mà đôi khi mình cũng thích đi như vậy. Thành ra chỉ cái ý nói chuyện đi là sư đã không thích rồi. Cho mà quý vị biết, đền Sư Đa Công là sư cần 8-9 năm trời mà tập với Ngài Upandita. Năm nào mà không có bao giờ mà sư không bao giờ tới Myanmar mà không đi lễ đền trước. Sư vừa tới Miến Điện xong rồi là sư bỏ vali xuống, xong xuôi rồi là sư lên sư đánh lễ Ngài Upandita. Là cái câu đầu tiên sư nói là tối hôm nay con nhờ thì giả dẫn con đi cúng Phật, là Ngài chịu liền, Ngài cho liền. Rồi sư lại Phật xong xuôi rồi đi về hành thiền xong rồi, trước khi về sư cũng về đi lên lại Phật nữa. Rồi đến khi mà sư qua bên này đó, tới Sửu Minh đó gặp okay, ông thầy cũng gặp. Ông nói cha cũng đức tin dữ ha, mà không biết có trí tuệ không ạ. Coi chừng tin lắc ra tà kiến à. Ông nói lát cái mình hết đi luôn à. Rồi cái hòa thượng giảng là giảng chung thôi, cho hòa thượng cũng nói năng gì đó. Hòa thượng nói rằng là mình tu mà mình thờ Phật đó, mình ưa thờ ở trên kệ hay không, mình nhớ mình thờ trong tâm mình này. Trong tâm là sao, là bây giờ tu niệm định tuệ cho phát triển cho thiệt nhiều để giữ trong tâm mình, cái đó là cái hình thức mà mình nhớ ơn Phật. Thôi dẹp luôn, dẹp Sư Đa Công luôn. Mấy năm trời mà tôi ở bên Sửu Minh không bao giờ sẽ đi nữa. Thứ nhất là xa, mà thứ hai nữa nghe các ngài nói thôi mình cũng không đi nữa. Khi chưa thấy rõ bản chất của tâm, tất cả những gì mình làm đều làm theo quán tính thúc đẩy với phiền não. Khi đã hiểu, trí tuệ sẽ thay chỗ của phiền não, cho ta biết nên hay không nên làm điều gì. Tất cả những gì người có trí tuệ làm đều hợp lý, đúng cách, nhờ có trí tuệ soi sáng, hướng dẫn vào với chánh niệm. Thầy sư nói rằng là khi mà mình không có trí tuệ, không có chánh niệm mà mình làm theo quán tính. Còn khi mà mình làm mà mình biết tâm mình sắp sửa nó muốn làm cái gì, mà tại sao nó làm như vậy, là thế nào mình cũng đặt câu hỏi nên hay không nên. Và mọi chuyện mình làm luôn luôn là đúng, là luôn luôn là hay. Trong cái buổi mà nói chuyện với thầy vừa rồi đó, thì thầy nói rằng là cái chuyện mà mình, cái người tu hành mà mình hướng vào trong nội tâm mình để mình hiểu mình rất là quan trọng. Và sư rất là đồng ý cái chuyện này. Có nhiều nơi đó quý vị sư đi qua sư thấy đó, đôi khi chư tăng mình nó tu niệm mà đôi khi quên, là thay vì hướng vào trong nội tâm mình đi ra ngoài. Đi ra ngoài mình gặp Phật tử, mình giao thiệp, mình nghĩ rằng là mình sắp xếp như vậy, làm như vậy, như vậy, như vậy, Phật tử họ sẽ theo mình, họ sẽ là thương mình, họ sẽ mến mình, hay là họ giúp đỡ, trợ giúp mình. Nhưng mà không đâu. Mình hướng vào trong tâm mình tu niệm đi. Mình tu niệm, mình giữ cái sao mà cái pháp hành của mình cho nó tốt á, là tự nhiên bên ngoài đó họ cũng hỗ trợ mình à. Và thầy cũng nhắc điều đó nữa. Nhắc cho một cái vị hành giả nói rằng là bắt đầu kể từ này về sau cô đi, cô nhớ là cô thích thú và cô quan sát bên trong, đừng có để ý tới bên ngoài nữa. Thế giới bên ngoài thật ra không có cái gì đặc biệt đâu. Khi cái tâm mình ở bên trong mà nó sáng suốt, tự nhiên mình hiểu cái vấn đề bên ngoài rất là rõ. Thầy tôi, Hòa Thượng Sư U Minh là người có trí tuệ, nên tất cả những gì Ngài làm đều hợp lý và đúng. Khi bàn bạc những chuyện liên quan đến chùa chiền, Ngài người có người đặt với Ngài những câu hỏi bất ngờ, Ngài lầm thinh và tuyệt đối không trả lời. Mọi người đều hiểu ngầm là câu trả lời sẽ đến sau, và là đó là câu đáp án cuối cùng. Trong khi mà đang nói chuyện, ví dụ như họ hành bàn bạc ở trong chùa rồi vậy đó, rồi các vị mà lên gặp Ngài đó, rồi đôi khi người ta hỏi những câu bất ngờ, thì là Ngài là vì là người tu viện trưởng, do đó Ngài phải trả lời. Có những trường hợp Ngài không trả lời, Ngài làm thinh. Và Ngài, tất cả mọi người đều biết rằng là phải chờ đợi, chứ không thể nào mà muốn câu trả lời được liền. Và khi mà Ngài đã trả lời rồi đó, là cái đó là cuối cùng rồi đấy, không có thêm được nữa. Lấy ví dụ như có một cái vị hồi xưa tới đây đó, ông này ông cái tâm của ông không có nói không tốt thì không phải, nhưng mà sư này ưa làm những cái mà hòa thượng không có thích. Lấy ví dụ như hòa thượng không muốn rằng là các sư đó buổi chiều, nhất là các sư mà sinh hoạt đó, làm việc cho chùa đó, là buổi sáng thì làm công này chuyện nọ, vị thì lo vấn đề cho thiền sinh ngoại quốc, người thì lo vấn đề nhập bàn, người lo chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, là buổi chiều á là hòa thượng nhắc phải ở lại như trong chùa mà hành thiền, đừng có đi ra ngoài. Đó thì sư này ưa đi tới nhà Phật tử rồi đi nghe coi băng phim video rồi vậy đó, rồi kể lại. Hòa thượng không thích. Rồi cái cuối cùng đó quý vị biết là cái câu chuyện xảy ra là hòa thượng mà khi mà đã nói một lần hai lần mà không nghe rồi quyết định đuổi đó. Thì thầy kể là bữa đó là hòa thượng kêu cái ông sư đó lên, nói rằng là hòa thượng kêu lên, tại vì ông lên khi nào mà hòa thượng kêu là ông trốn, ông sợ lắm. Không biết hòa thượng có những cái là ưa la rầy đó. Cái hòa thượng chờ cho hòa rồi cái cuối cùng cái bữa đó hòa thượng kêu lên, hòa thượng nói lên cạo tóc cho sư. Nói vậy. Kêu ông lên. Khi ông lên thì là thầy nói là ngồi đó là có hai ba vị mà chức sắc trong làng đó, các vị mà lớn hạ mà chức sắc trong làng đó. Nói rằng hòa thượng báo biết cho tôi, chúng tôi biết rằng là yêu cầu với sư là bằng mọi giá phải rời khỏi thiền viện. Cái nói xong rồi thì hòa thượng ở trong đi ra, hòa thượng nói rằng những cái gì mà tôi làm cho sư buồn á thì sư tha thứ cho tôi. Vậy là tất cả những cái gì mà sai trái mà sư làm tôi cũng tha thứ cho sư, nhưng mà 3 giờ ra khỏi chùa. Quyết định cái một rồi. Còn á thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới hòa thượng Sư Minh. Thầy nói rằng là hai người đang ngồi bàn câu chuyện chùa chiền, tất cả mọi người đều nói hết trơn, ai cũng góp ý là vậy đó. Thì hòa thượng ngồi làm thinh nghe. Cái hòa thượng nói thôi đừng nói nữa, có người tới. Ủa? Không biết ai, không ai ngạc nhiên, không biết tại sao có người tới. Mà hòa thượng nói rất là chính xác là ai tới nữa. Cái thầy cũng ngạc nhiên nữa, bị tất cả mọi người đều ham bàn chuyện chùa mà đâu có để ý. Vậy mà hòa thượng nói là có người tới, thật đúng như vậy. Chừng 5-10 phút sau là có cái bà kia mà đi vô. Sau này đó thầy mới khám phá ra rằng là khi mà tất cả mọi người mà ngồi mà bàn chuyện vậy là tâm của họ hướng vào câu chuyện, không có ai mà để ý những cái gì xung quanh. Ngược lại hòa thượng bàn câu chuyện nhưng mà tâm nó ở trên, nó dòm, nó không có nằm vô một trong một cái điểm nào hết trơn á. Chánh niệm nó phủ khắp hết trơn. Thì vì vậy khi mà đang nói chuyện như vậy á, thì hòa thượng nghe tiếng xe. Và vì hòa thượng nghe tiếng xe, hòa thượng biết tiếng xe là tiếng xe ai. Vì tiếng xe nó đã tới rất là nhiều lần rồi, vì vậy nghe tiếng xe hòa thượng biết tiếng xe là xe của ai, và hòa thượng đoán là chừng vài ba phút là có người đó tới, và đúng tới như đây chừng. Thành ra sau này là thầy nói có nhiều lần nói chuyện với hòa thượng tôi ngạc nhiên quá, tôi tưởng hòa thượng có thần thông mà thật ra không phải. Vì tâm của Ngài rất là chánh niệm, vì vậy nó trùng hết tất cả mọi chuyện. Câu chuyện gì xảy ra là Ngài đều biết hết. Đó là gọi là cái dạng người mà có trí tuệ đó. Mọi người đều hiểu ngầm là câu trả lời sẽ đến sau, và đó là đáp án cuối cùng. Ngài rất tiết độ trong vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ, dùng thuốc, mặc y áo, giao tiếp, làm Phật sự, làm phước, đều được làm với tất cả cân nhắc sao cho hợp tình hợp lý. Thầy nói không bao giờ thấy có một người nào mà như vậy. Bất cứ cái gì, dù cái chuyện mà ăn uống, mặc y áo, giao tiếp làm Phật sự, làm phước, hay là giao tiếp với người này người kia, Hòa Thượng rất là chừng mực tiết độ. Ngài thường dạy ở chùa các sư phải làm Phật sự buổi sáng, chiều tối để giờ hành thiền niệm Phật. Đang bàn chuyện nếu có ai bước vào là Ngài biết ngay trước khi họ gõ cửa. Tất cả những cái đó là ví dụ vừa với Ngài sư kể đó. Khi sư dịch ra tiếng Việt những gì tôi nói cho hành giả, tôi không để ý tâm tự do suy nghĩ vì đó là tâm si, và sử dụng bàn massage bóp đầu cho thư giãn, chánh niệm về những động tác này. Ông nói là trong khi mà tôi nói tiếng Myanmar đó, thì sư phải dịch lại tiếng tiếng Việt cho các vị hành giả Việt Nam đó. Thì trong khi mà ngồi yên vậy là tôi không có bao giờ tôi để tâm tôi yên, là tôi lấy cái máy massage tôi bóp đầu. Và khi mà thầy làm như vậy, tức là thầy chánh niệm như vậy, thầy không muốn để cái tâm mình nó đi lang thang. Vì ông nói đó là tâm si đó. Thầy nói thỉnh thoảng là quý vị thấy mà trong khi mà rảnh, thay vì thầy ngồi yên là thầy bóp tay, bóp chân, là thầy làm cái này, làm cái kia, là đó, lý do như vậy đó. Tôi làm thật tự nhiên, không ngồi thẳng người, nhắm mắt lại như đang thiền. Tôi mở mắt nhưng tâm tôi theo dõi những xúc chạm vào bàn chà và da đầu. Tôi lấy cái bàn chà của tôi chà, tôi làm rất là thoải mái tự nhiên, đôi khi không cạo râu nữa. Đang cho trình pháp mà cạo râu ngay trong mấy cái sạch à. Đó, ông làm mấy cái đó là ông để không để cho cái tâm si nó che án. Đây là thói quen mà tôi hay làm, không bao giờ để tâm đi lang thang, không có một đề mục nào để quan sát. Đang chờ suy trí dụng thông dịch hết, tâm tôi vừa chú ý vào sự xúc chạm của da đầu, phần kia phải suy nghĩ nói thêm cái gì đó, do đó sư dịch chưa rồi là tôi đã vội mở miệng nói tiếp. Thành ra đó là lý do mà tại sao mà sư hiểu thầy và sư để yên cho thầy nói. Hãy thầy nói là sư để yên là tại vì ông đang có trớn. Mình chỉ cần để yên trong nói là mình sẽ nghe lại cái cuộn băng, mình sẽ hiểu từ đầu đuôi nó cái nào nó ăn khớp cái đó. Và trong khi mình dịch là ông ngồi yên ông nghe mình nói cái gì, không nghe mình nói cái gì, nhưng mà ông để ý cái tâm của ông suy nghĩ cái gì. Và sư để ý rằng tất cả những cái lời mà thầy trả lời cho nhóm Việt Nam rất là hay, rất là chính xác. Bởi vì sư trao đổi với các vị mà hành giả người nước ngoài đó, thì mình thấy rằng những cái lời mà thầy trả lời rất là chính xác. Là tại vì sao? Là quý vị thấy có cái thì giờ nó suy nghĩ này. Còn ví dụ nói tiếng Myanmar hay là nói tiếng Anh, nó trả lời trực tiếp, cái trả lời nó không có dính đâu, không có cứng đâu. Ví dụ như vừa rồi đó, có một vị hành giả bên nữ hỏi thầy đó là con không đồng ý cái chuyện mà Đức Bồ Tát mà đem con mà cho rồi vậy đó. Thì ngài chỉ nói rằng, thầy chỉ nói rằng là cái đó là tâm của một vị Bồ Tát à. Ngài rất là trí tuệ, mình khó mà lường được cái tâm của các ngài. Thì là hôm mà vừa rồi đi ăn á, cái tự nhiên thầy nói tiếp, và thầy nói tôi cứ suy nghĩ cái câu đó hoài, mà tự nhiên có một vài người họ cũng đem tới họ nói chuyện tôi về vấn đề đó nữa. Thành ra ông thầy cũng nói cuối cùng tôi thấy có một câu trả lời rất là hay, là ngài có thể hy sinh vì cái sự đau khổ của hai người để rồi mà cứu biết bao hàng trăm hàng ngàn người khác. Đó là cái lý do mà tại sao mà ngài sẵn sàng bỏ vợ bỏ con như vậy, nghĩa là cho vợ cho con là vậy đó. Vì Đức Bồ Tát biết bỏ trên bàn cân mà đông hay cái nào nặng hơn thì ngài lấy cái đó. Thưa thầy, ông nói rằng tôi làm một cách rất là tự nhiên, đang chờ suy nghĩ dụng thông dịch hết, tâm tôi chú ý vào sự xúc chạm da đầu, phần kia suy nghĩ phải nói thêm cái gì, và trong khi tôi làm như vậy tôi mở mắt và tôi rất là tự nhiên. Thật ra có một vị hỏi như vậy là thưa thầy, cái chuyện là thành thiền mình đâu có cần nhắm mắt phải không? Thiền trong mọi oai nghi, tâm làm việc chứ không phải thân, đó là điều tôi nói ngay trong phần hướng dẫn lúc đầu cho quý vị trình pháp. Là tôi đã có nói rằng là quý vị làm trong mọi oai nghi nào của mình cũng thiền được cái trơn á, và cũng không cần nhắm mắt nữa, đâu có cần nhắm mắt làm gì. Thưa thầy, khi đặt câu hỏi tại sao phải làm thế nào đúng không đúng, áp dụng thường xuyên, tâm dính mắc vào nội dung câu chuyện cứ suy nghĩ hoài sao? Thưa thầy, khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao phải làm thế nào đúng hay không đúng, áp dụng thường xuyên, làm cho tâm dính mắc vào nội dung câu chuyện và suy nghĩ hoài phải không? Thượng sư trả lời, tại sao có thể có nhiều nghĩa, tại sao có nhiều chuyện như thế xảy ra, có phải do thái độ của mình không? Ví dụ như sân quan, vì khi sân mình quan sát lên để thấy do đâu mà sanh lên. Vì này thắc mắc là khi mà nói rằng là cứ đặt câu hỏi như vậy đó, là mình làm như mình dính mắc vào những cái sự suy nghĩ. Tâm mình nó cứ suy nghĩ hoài, là bởi vì các vị này không hiểu rằng là thầy nói rằng là đặt câu hỏi nhưng mà đừng có tìm ra câu trả lời. Để im, Để yên đó, từ từ khi mà mình duy trì chánh niệm hoài, nó sẽ thấy có câu trả lời trong trong đó. Và cái này là câu chính xác này. Còn mình đặt câu hỏi mà có câu trả lời liền là cái đó tâm suy nghĩ, không có đúng đâu. Thầy, bây giờ thành ra vị này mới nói rằng là nếu mà cứ đặt câu hỏi thường xuyên trong cái sự thực tập, nó làm cho tâm mình nó dính mắc vào đó và nó cứ chịu đặt câu hỏi hoài thì đó không phải. Ví dụ như khi sân sanh lên, mình quan sát thấy đâu do sân sanh, chúng ta đặt câu hỏi tại sao để gợi ấp tò mò và tâm quan sát kỹ hơn, chưa chắc chúng ta đã có câu trả lời ngay. Trả lời liền là trật, và cũng đừng mong có câu giải đáp liền. Càng tu càng hiểu nhiều, tự nhiên sẽ biết do đâu mà ra. Chỉ khi nào tâm yên tĩnh, sự quan sát giúp chúng ta thu lượm thật nhiều dữ kiện, câu trả lời sẽ đến, và đến rất là đầy đủ. Thế bài này thầy chuyển qua nói về vấn đề mà tâm quan sát và cái sự thực tập, nó cũng là lập tới lập lui những cái điều gì mà chúng ta đã nghe thầy nói trong những năm vừa rồi. Đây là năm 2007, đây là cái năm mà thầy chuyển theo phương pháp. Vì vậy thầy nói tới nói lưu ra vấn đề là trạch pháp giác chi, rồi vấn đề quan sát để có đáp án hay không có đáp án được vậy. Thì những cái này là mình đã nghe trong 3 tháng rồi, thành ra tới đây thì xin ngưng cái bài này để mà đọc cái bài kế tiếp cho quý vị nghe. Cái bài tiếp nói về cái gì thì cái vị này mới hỏi rằng là cái câu hỏi là cũng rất là hay, và đặt thiền sư vào trong cái thế để coi thử là ông trả lời như thế nào. Là vị này hỏi rằng là mình muốn làm thiền sư thì cái giá chót thì phải có cái gì, giá chót để muốn làm thiền sư là phải có cái gì đây. Mời quý vị nghe cái giá chót này quý vị, chừng quý vị làm thiền sư được cũng có à. Chờ mà tốn mấy trăm đô qua đây rồi mà bây giờ chẳng phải về sẽ không hay sao, phải không? Thưa thầy, muốn dạy thiền cho người khác, muốn trở thành thiền sư, có cần phải hiểu và chứng đắc ít nhất là 116 tầng tuệ hay không? Có cần như vậy không? Có cần chứng đắc 116 tầng tuệ? Sư này hỏi như vậy. Chỉ cần một thôi. Trả lời, người dạy thiền phải hiểu rõ rệt bản chất của các pháp tự nhiên hay pháp chân đế, nên chỉ chứng đắc hai tuệ giác đầu tiên của thiền minh sát thì chưa đủ chút nào. Như vậy một người mà đã kinh nghiệm thật sự thế nào là danh và sắc, đã hiểu thật sự thế nào là danh và sắc, và hiểu cái mối tương quan nhân quả giữa danh và sắc, hiểu thật sự á, ta phải hiểu xuyên qua cái sự tư duy, chưa đủ để mà làm thầy vậy đó. Thưa thầy, vậy thì giá chót để làm thiền sư mình phải qua bao nhiêu tầng tuệ? Giá chót là bao nhiêu? Thầy vừa lắc đầu vừa trề môi rồi nói, sư ở đây một năm đi, tôi nhìn dò cảnh của sư, tôi sẽ nói cho biết ông làm thầy được chưa. Thầy nói giá chót bao nhiêu, ông dòm làm vậy. Ông trề môi, ông nhăn mặt đó. Nói ở đây một năm mà tôi dòm dò cảnh sư, tôi sẽ nói cho sư biết là có làm thiền sư được không. Thưa thầy, lý do con hỏi là vì gia đình của con là một tổng hợp của ba hệ phái Bắc Tông, Nam Tông, rồi chính giữa là khất sĩ. Ba má con thì nghiêng về bên khất sĩ nhiều. Ý con sau này về Việt Nam, con muốn hướng dẫn cho ba mẹ con thiền tập, không biết như thế có được không? Cái câu hỏi nó có một cái mục đích là muốn sau này về mà giúp đỡ cha mẹ tu thiền. Thằng sư trả lời, mọi người đều có thể tập thiền tứ niệm xứ cho dù thuộc hệ phái nào. Tại vì vị này nói rằng là trong gia đình có nhiều hệ phái, thì thầy nói hệ phái nào mình tập thiền tứ niệm xứ cũng được. Hãy giúp gia đình theo khả năng và sự hiểu biết của mình. Thiền của sư, chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm hay kiến thức thiền tập với người khác. Thầy thực sự nói chắc chắn là được rồi. Đấy. Mình có quyền nghĩa là mình hiểu tới ngang nào, mình biết tới ngang nào, mình giúp đỡ những người xung quanh của mình. Và Hòa Thượng Sư Minh cũng nói vậy. Hòa Thượng Sư Minh khuyên sư đi về đi, và trong cái khả năng của sư giúp được cái gì giúp, sư sẽ thấy sư rất là phiền não. Thầy nói phiền não nó dập sư tới nơi tới chỗ, sư chạy qua đây sư tu nữa, rồi sư về để cho phiền não nó dập sư nữa. Đấy. Là học, mình học từ cái sự thực tập, từ cái sự mà sinh hoạt đó. Đây là một cái bài pháp mà thầy nói liên quan tới cái vai trò của vị thầy. Đối với những hành giả sơ cơ chưa có kinh nghiệm thực tập, thiền sư phải hướng dẫn chỉ vẽ cách thức làm thế nào để cho vị ấy có thể được sự hiểu biết và tự mình vượt thoát những trạng thái tâm bất thiện như mệt mỏi, lười biếng, giả dưỡi và buông bỏ thiền tập. Thiền sư này cũng nói rằng là mục đích của hành thiền sư là như vậy. Bây giờ người ta đang gặp trong khó khăn, người ta mới sơ cơ, mình phải hướng dẫn giúp người ta, mà bởi vì những cái trạng thái tâm mà phiền não là luôn luôn nó sẵn sàng để nên nó chụp cái người thiền sinh sơ cơ, đến nỗi họ bực bội quá, họ chịu không nổi, họ bỏ cuộc. Và thầy nói rằng từ lúc mà người Việt Nam qua đây đến giờ là thầy thấy rất là nhiều người tới đây, thực tập, nhất là người Việt Nam nói chung, nói riêng thôi đó, là rất là nhiều người bỏ là tại vì tập không nổi, vì phương pháp nó quá khó khăn, họ không có chịu nổi. Giúp người này vượt qua những vượt thoát những trạng thái tâm bất thiện như mệt mỏi, lười biếng, giả dưỡi, không muốn thiền tập và giữ cho tâm mình được quân bình. Nhờ vị thầy hướng dẫn mà thiền sinh gặt hái được những sự hiểu biết, đó là đền bù xứng đáng nhất mà một vị thầy hướng được từ công trình dạy dỗ của mình. Đây là điều mà một vị dạy thiền phải nhớ lúc giúp ai. Thì đọc lại chỗ này ha. Nhờ vị thầy hướng dẫn mà thiền sinh gặt hái được những sự hiểu biết, và đó là đền bù xứng đáng nhất mà một vị thầy hướng được từ công trình dạy dỗ của mình. Vì vậy khi mà mình dạy dỗ cho người khác, mình đừng có mong cái gì hết. Tuyệt đối không. Đừng có mong họ cho mình cái gì, họ thương mình, họ kính mình, họ giúp đỡ mình, họ muốn cái gì, mình đừng có muốn cái gì hết. Chỉ muốn một điều thôi, làm thế nào mà họ hiểu được pháp hành và họ tu tập đó. Đó là cái sự đền bù lớn nhất của một vị thầy. Đây là điều mà mỗi vị dạy thiền phải nhớ lúc giúp ai. Để làm được điều này, vị thầy phải có sự hiểu biết thật sâu sắc trong pháp hành. Hai tuệ giác đầu tiên của thiền nếu kiếm một sự chưa đủ đâu, chưa đủ để làm thầy người ta đâu. Kham nhẫn, hiểu cho thật sâu sắc, kham nhẫn, chịu đựng, mất nhiều thì giờ công sức để giúp người khác hiểu. Ngài Ujjotika còn thêm một điều nữa, vị thầy phải có đầu óc sáng tạo. Đôi khi có những vị mà người ta mình nói người ta không biết được, do đó mình phải kiếm cách thế nào để mình giúp. Thì thầy Ngài Ujjotika mới là kể một cái câu chuyện như thế này quý vị. Nói là có cái anh đó đó, ngài nói rằng tất cả mọi người đều nói vấn đề mà nghiệm về hơi thở, quan sát hơi thở, hơi thở mũi, quan sát ở bụng, bất cứ quan sát ở chỗ nào, thì mình nghe cái chuyện nói chuyện bình thường phải không? Bây giờ ngồi nhắm mắt quan sát hơi thở, tất cả mọi người làm được, mà cái ông này là không được. Ông nói con không thấy được cái hơi thở của con, phải thấy mũi không thấy, thấy bụng cũng không thấy, ba hồi thấy ba hồi không, thấy ngực nào không thấy. Cái ngài mới nói như thế này, thôi bây giờ đó, bây giờ kiếm một cái gì đó, một cái đối tượng nào mà cho thường trực, để cho cái vị này bắt được cái tâm của mình, bắt được, thấy, giữ được cái tâm của mình trên một đối tượng. Thì ngài mới ra một cái sáng kiến, thì ngài nói là đi ra ngoài chợ mua cái đồng hồ náo mày bằng dây thiều, róc 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 róc, ngày nào cũng dặn hết trơn á, thì nó cái tiếng bằng dây thiều thì nó cái tiếng đồng hồ mà nó chạy nó kêu rất là lớn, tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc rất là lớn. Thì thầy ngài nói ngồi đó và cái theo cái tiếng tích tắc đi, tôi anh định làm được, theo tiếng tích tắc tích tắc tích tắc, tâm định qua anh thấy được hơi thở. Ồ lại quá, anh mừng thưa ngài, trời bây giờ tôi mới thấy được hơi thở đó. Thì quý vị thấy ngài nói là mình phải có cái đầu óc sáng tạo trong khi mình dạy người khác, chứ không thể nào là mình một cái công thức mình áp dụng cho người ta được. Ví dụ như sư kể quý vị biết, ở đây có một ông sư đó, sư người Pháp mà phường người Ý nữa, ông gốc cả hai xứ. Sư mà năm này mà sư tới đây là sư 30 mấy hạ, sư nhất định sư không có chịu tiếng động. Sư nghe tiếng động là sư bực bội khó chịu sân hận, trong cái binh đinh mà ai mở mà làm tiếng động là ông xuống kiếm chuyện cự nữ cũng làm ung rùm rùm. Cho đến nỗi thầy mình nói rằng là cái ông sư Tây này đó, ai đứng bên ông thở nhẹ nhẹ thôi mà thở mạnh quá ông cũng cự nữa. Bức xúc đến nỗi như vậy đó. Thành ra ông nói với thầy đó, ông nói rằng cái tâm ông rất là sân hận mà đi tập thiền định đó. Ông ở với bà Úc đó, gần cả mấy năm lên. Thành ra định tâm của ông là rất là tốt. Ngồi là định tâm rất, ngồi có thể giờ kia mà xả thiền định ra là ông nổi sân. Ai làm bồn làm bào là ông bực bội sân hận khó chịu lắm. Và ông nói với thầy một câu như thế này. Ông thường dặn tôi á, là tại vì thầy nhỏ hạng ông, ông thường dặn tôi là khi mà có câu chuyện tới mình phải thư giãn, chấp nhận và chánh niệm. Cái công thức của thầy hồi xưa là dạy vậy, thư giãn, chấp nhận và chánh niệm. Ông nói tôi không bao giờ chấp nhận được, cái tâm tôi không bao giờ chấp nhận được. Cái thầy nói hoài mà ông nghe, cái cuối cùng cái thầy nói thôi nếu mà sư không chấp nhận được, sư đừng chấp nhận, sư hãy coi cái tâm không chấp nhận của sư. Thầy nói chính ông đó là dạy cho tôi cái cách phải hướng dẫn thiền sinh như thế nào đó. Bởi vì mình nghĩ một cách rất bình thường là hãy có tâm chấp nhận, mọi người có tâm chấp nhận, mà ông Tây này nó không, tâm tôi không bao giờ chấp nhận gì hết trơn. Thì bây giờ thay vì mình bắt người ta chấp nhận, hãy coi cái tâm không chấp nhận của mình. Thầy nói thỉnh thoảng quý vị nghe thầy hướng dẫn, thầy nói hãy coi cái tâm không chấp nhận của mình, đừng có chấp nhận. Mình làm như vậy là mình ép cái tâm mình. Đó là cái tinh thần sáng tạo từ những cái vị hành giả này. Hiểu trình độ của học trò của mình. Cái thứ nhất là phải có đầu óc sáng tạo. Cái thứ hai là phải biết học trò mình tới ngang nào. Đây là một cái điều rất là khó khăn, chứ không phải dễ. Có một sư người Indo qua đây đó, ông tập rất là siêng năng, tập ngày giờ đi theo thời khóa đàng hoàng tử tế, sư không bao giờ bỏ một người nào mà người siêng năng nữa. Thế vừa tập thiền xong là đi về cốc là chùi nhà chùi cửa, làm chấp tác làm vệ sinh. Đây là một thầy thầy mà ông không hiểu được Pháp Hành, hoàn toàn không hiểu, rất là tội nghiệp như vậy đó. Rồi cái gì đây, gặp thầy kê, trong khi mà thầy giảng cho các vị khác nói về tâm biết tâm đồ vậy đó, là ông cứ hỏi, ông hỏi hỏi cái thầy, cuối cùng thầy phải nói: tôi nói cái này mà tôi nói cho người khác chứ tôi không dám nói cho sư đâu, sư đừng có hấp tấp, sư ráng đi, sư tập những cái gì tôi nói, chứ còn những cái câu hỏi mà ta hỏi là cho người khác, còn cá nhân sư tập chưa được đâu, sư đừng có cố gắng tìm hiểu mà sư bức xúc. Quý vị thấy rất là tội nghiệp đó. Thành ra khi mà mình tu niệm được đó, mình cũng nghĩ là mình cảm ơn cái nhân duyên, cái nghiệp lực của mình, chứ có nhiều người ta rất là cố gắng mà ta tập không được. Cái pháp niệm tâm này rất là khó, ta không nắm bắt được. Rồi, vị thầy phải có đầu óc sáng tạo là một cái. Cái thứ hai, hiểu trình độ của học trò. Cái thứ ba là nhất là có thái độ chân chánh, thấy thiền sinh tu không tiến bộ, đừng có lộ vẻ bất mãn, có tâm xét đoán với thiền, thành kiến với thiền sinh, vân 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 vân. Và cái này nó rất là dễ. Đó, sư là cũng người đi giúp rất là nhiều, sư thấy mình thành kiến rất là nhiều. Và mình xét đoán người ta rất là dữ, vô mà thấy mà mặt mày giáo giác là sư nói: ôi, cái thứ này tu hành không được rồi. Mà sao tu hành không được, mình đâu có biết gì đâu, mình nói vậy. Mình mới thấy mình sai lầm rất là nhiều. Thầy thiền sư nói lại trong một cái bài pháp khác: theo tôi, vai trò của người dạy thiền rất khó khăn và tế nhị. Ông thầy phải có hạnh kham nhẫn, biết cách làm sao giúp hành giả có được sự hiểu biết và tự thiền tập lấy. Đây là một nghệ thuật đòi hỏi nhiều công phu trau dồi và tập luyện. Thầy nói cái chuyện mà hướng dẫn giúp đỡ người ta là một cái nghệ thuật. Và mình phải giúp người ta như thế nào để mà người ta hiểu được cái pháp hành và tự tập lấy được, là cả một cái sự khó khăn. Mà bây giờ quý vị tưởng tượng là bây giờ mình tập tới một cái giai đoạn nào đó, mình thấy mình hiểu rồi trơn, rất là nhiều cái. Bây giờ có người tới mà có những cái mà rất dễ ợt mà họ không hiểu. Bây giờ mình phải ngồi, mình phải cắn răng, mình chỉ cho người ta, thì quý vị thấy là cái kham nhẫn đã biết bao nhiêu. Phải vậy không quý vị? Ví dụ như quý vị làm một cái câu chuyện gì mà quý vị làm rất là thuần thục rồi, thì bây giờ có người mới tới, bắt đầu trở lại. Chỉ chút là đã xong rồi đó, làm được bỏ, người khác tới, bắt đầu trở lại nữa. Thiền sư là vậy đó, cứ làm tới làm lui hoài như vậy đó, nhưng mà phải chịu thôi à, không biết làm sao. Sư đi về Việt Nam cũng vậy, sư để một cái buổi sáng cho thiền sinh mới, cái vị nào mà mới tới gặp sư trước trong cái giờ đó, sư bắt đầu cái rất là dễ. Vị nào mà muốn tới thì tới, mà vị nào không tới không sao hết trơn, nhưng mà đặc biệt là những người mới tới là sư bắt đầu lại từ đầu đó. Mà mình đã chuẩn bị như vậy rồi á, mà đôi khi họ tới họ hỏi những câu trời, mình cũng mắc mệt nữa. Sư nói tâm, nói nãy giờ mà con không biết tâm nằm chỗ nào đâu sư. Hỏi cái vậy sao cũng hết rồi, không biết làm sao đây. Đó thì bắt đầu phải trở lại, phải nói, phải đưa ví dụ là nói tới nói lui. Ví dụ vừa rồi quý vị thấy cái buổi trình pháp cuối cùng mini đó, phải như nó là đó, thầy nói một lát cái thầy nói: tôi cũng hết rồi, tôi cũng hết hơi rồi. Thế tội nghiệp vậy, bây giờ nói hết sức rồi mà không hiểu đâu, tôi cũng hết hơi rồi. Hòa thượng Suy Minh là một vị thầy giỏi, khi hành giả thưa với ngài là họ đã đạt được một sự hiểu biết nào đó hay kinh nghiệm cái gì đó rất hay, ngài chỉ im lặng. Sau đó hành giả tiếp tục tu niệm và được một sự hiểu biết thật sự nào đó, bây giờ hòa thượng mới mở lời: à, hiểu vậy rất là đúng rồi đấy. Ở là ông thầy mình đây đó, kinh nghiệm cái gì chạy tới nói, nói lắp bắp lắp bắp, nói con kinh nghiệm này kinh nghiệm kia, chắc là con niết bàn được đồ, hòa thượng thinh không dám nói một tiếng nào trơn. Tiếp tục. Rồi cuối cùng thầy nói, thấy hòa thượng sao nói hoài không được. Cuối cùng cái chạy tới nói: nếu mà con kinh nghiệm niết bàn là con không có thấy, con cũng nói với ngài như vậy đâu. Khi thầy nói: xà thú, nói vậy là đúng lắm rồi. Đợi cho người ta ngộ ra rồi nó bây giờ mới dám nói. Chứ bây giờ nói ngang cái người ta mất đức tin nè. Thầy nói quý vị thấy trong cái thời gian đó là mình phải kham nhẫn biết bao nhiêu. Ngài khá sành tâm lý của hành giả, ít khi nặng tay với thiền sinh. Cái gì đúng thì nói bậy là bị sửa ngay, không làm thinh, không để yên. Đó là cái ngày Uchikinda đó. Ai mà tới nói vô thường là ông nạt chạy tưng luôn cái trơn. Còn hòa thượng Sử Minh, thầy cũng bất chấp cái tánh. Khi người ta nói người ta thấy vô thường, bây giờ mình phải giải thích cho người ta thế nào là vô thường thật sự, thế nào là vô thường khái niệm như vậy đó. Chứ còn nhiều người như Uchikinda mà tới mà nói vô thường là ông nạt, chạy mấy tưng luôn. Thì là thầy nói rằng là cái người mà sành tâm lý nhiều nhất là hòa thượng, ít khi nặng tay với thiền sinh. đúng thái độ của Ngài từ tốn, không đốt chát sửa sai, sợ hành giả mất đức tin nơi pháp hành. Ngài im lặng không có nghĩa là Ngài đồng ý, chỉ vì chưa phải lúc, chưa thuận tiện để nói. Đây là tâm bi mẫn và sự hiểu biết của một người dạy đạo. Thái độ của Ngài rất từ tốn, không đốt chát sửa sai, sợ hành giả mất đức tin nơi pháp hành. Ngài im lặng không có nghĩa là đồng ý, chỉ vì chưa phải lúc, chưa thuận tiện để nói. Đây là tâm bi mẫn và sự hiểu biết của người dạy đạo. Cá nhân tôi hồi xưa cũng vậy, kinh nghiệm được chút xíu là lại trình với Ngài nói sùm. Ngài giữ im lặng, khuôn mặt hững hờ không để ý, tôi sẽ quá lập thinh luôn. Biết mình sai, lần sau tôi cẩn thận không để tâm quá chấn động, bây giờ hòa thượng mới từ tốn giải thích. Ngược lại khi tâm hành giả buồn bã, thối chí, mất đức tin nơi sự thực tập, bây giờ Ngài nói nhiều, động viên, khuyến khích tinh thần để giúp cho hành giả vượt ra khỏi tình trạng bế tắc. Như vậy thì quý vị thấy là nó rất là du di động, không có một cái công thức nào trơn, và tùy trường hợp, tùy lúc mà mình nói và mình hướng dẫn làm thế nào để mà cho nó có cái hiệu quả. Tôi nghe rằng một vị, đây là thầy nói, một vị thầy nói làm thiền sư, tức là một vị sa già đo đó, làm thiền sư mà không biết nói cho học trò mình đã chứng đắc cái này cái kia. Đây là để câu, để trả lời cái câu hỏi mà một vị trong nhóm của mình hỏi thầy nghĩ như thế nào với vấn đề chứng đắc, thầy làm thinh. Sẽ đọc câu này là trả lời này. Một vị thầy nói một vị thầy nói làm thiền sư mà không biết nói cho học trò mình đã đắc cái này cái kia, cả thầy trò sẽ đi vô địa ngục hết. Dễ sợ, nghĩa là mình cứ nhắc, mình nói là ô cái này là thôi chắc là qua tuệ này tuệ kia rồi đắc cái này cái kia xong xuôi rồi đó kia cái nọ, cái đó là coi như thầy trò vô hết điện cả đám. Tốt nhất là dạy cho học trò tìm phương trúng phương cách tu tập hay dạy pháp hành, đừng nói chi đến sự chứng đắc, rất là nguy hiểm. Và thiền sư nói rằng là thầy mình nói rằng là khi mà mình nói cho ta đắc cái gì đó, người ta rất là tin tưởng đến mình, và người ta đã nói là ta đắc thiệt rồi. Đôi khi người ta suy nghĩ mình nói ta hiểu là ta nghĩ rằng là ông thầy thiền sư này nói một cách mà cái bằng là xa gần mà nói rằng là mình đắc rồi là họ không có tu nữa, tức là mình giết người ta rồi đấy, họ không bao giờ tiến bộ nữa. Hòa thượng Sùy U Minh không bao giờ bàn những chuyện này, nếu có ai thưa với Ngài đã đắc một cái gì đó, Ngài tuyệt đối không hở môi. Tại sao Ngài không hở môi? Tại vì Ngài sợ chia tội với mấy người này đi địa ngục cả đám. Con ông kia sư Mã Lai đó quý vị, chạy qua đây thưa với hòa thượng nói con đã đắc được tu đà hoàng, tu đà hoàng, tu đà hàm rồi, bây giờ con qua gặp Ngài, Ngài làm sao Ngài chỉ cho con a na hàm. Ngài dòm thầy người nói đồ thứ này là hết thuốc chữa, chịu hết nổi rồi, mấy người này là không bao giờ kinh nghiệm gì thêm được nữa, bởi vì họ nghĩ là họ đã đắc rồi, mà thật ra khi mà nghĩ mình đắc là chưa có đắc. Vì vậy trong cái pháp thực tập á, thầy nói không bao giờ nói cái chuyện chứng đắc. Khi nào họ được kinh nghiệm gì, bây giờ mình khuyến khích nữa để họ tiếp tục họ tu nhiệm nữa, và cái đó là cái con đường đúng rồi đó. Ngài thầy nói qua bên Mỹ đó, thầy giải thích được cái nọ xong xuôi rồi đó, mấy ông Mỹ hỏi bây giờ ông nói rất là hay này, ông nói rất là hợp lý này, đúng rồi, có phải có thánh thái độ chân chánh phải như vậy như kia, bây giờ nếu mà mình làm được hết tất cả như rồi đó thì bây giờ được cái gì? Ý muốn nói là tôi tập như theo thầy nói là tôi đắc được cái gì. Cái thầy nói rằng khi mà quý vị mà tập những cái gì mà tôi chỉ cho quý vị là quý vị được một cái mà quý vị sẽ không bao giờ biết, chưa từng thấy, mà quý vị chưa bao giờ từng thấy, làm sao mà tôi giải thích đây? Chắc chắn là quý vị sẽ được một cái mà cái đó quý vị chưa biết. Cũng giống như bây giờ, trước giờ bây giờ quý vị tập và quý vị thấy số 6, bây giờ quý vị lát quý tập lại quý vị thấy số 9, chưa từng biết số 9, bây giờ tôi giải thích thì tôi giải thích làm sao? Đây là một cách rất là khôn ngoan để thay vì nói người ta chứng đắc cái gì. Thôi được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, bây giờ Đam Ma rồi, bây giờ tới Lô Ba đó nghe không?